Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, các môn đệ đến gần thưa Chúa Giêsu rằng: Tại sao thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ? Người đáp lại: Về phần các con, đã cho biết những mầu nhiệm nước trời, còn họ thì không cho biết. Vì ai đã có thì ban thêm cho họ được dư dật, còn kẻ không có thì cái họ có cũng bị lấy đi. Bởi thế thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ, vì họ nhìn mà không thấy, lắng tai mà không nghe và không hiểu chi hết. Thế mới ứng nghiệm lời tiên tri Isaiah nói về họ rằng: Các ngươi lắng tai nghe mà chẳng hiểu, chố mắt nhìn mà chẳng thấy gì. Vì lòng dân này đã ra chai đá, họ đã bịt tai và nhắm mắt lại, kẻo mắt thấy được, tai nghe được, và lòng chúng hiểu được mà hối cải, và ta lại chữa lành cho chúng. Phần các con, phúc cho mắt các con vì được thấy, và phúc cho tai các con vì được nghe. Quả thật, thầy bảo các con, nhiều vị tiên tri và nhiều đấng công chính đã ao ước trông thấy điều các con thấy mà không được thấy, mong ước nghe điều các con nghe mà không được nghe. Đó là lời Chúa. Chị em ở đây, ai đã yêu rồi xin giơ tay. Ai đã yêu rồi xin giơ tay. Cả đoàn yêu hết rồi hả? Sơ cũng yêu à? Tôi hỏi lại này, mấy chị em, các bạn ở xa ở ngoài cái kìa, các bạn ở xa ở ngoài giơ tay coi, ai đã yêu rồi xin giơ tay. Ai đã yêu rồi xin giơ tay coi, giơ tay cao lên, giơ tay cao lên, cao lên, cao lên. Rồi, một tràng pháo tay thật lớn cho những người đã yêu rồi. Những người đã yêu, những người đang yêu và những người sẽ yêu. Sẽ thì chưa biết, đã thì biết rồi, đang thì là đang hưởng. Mới hát rằng là ai đã từng yêu thức đêm mới biết đêm dài. Không biết bài đó không? Hoặc là yêu cho biết bao đêm dài, rồi hoặc là mà anh sẽ vì em làm thơ tình ai, anh sẽ gom mây kết hình lâu đài. Gì nữa, cái bài đó là bài gì? Em ơi lâu đài tình ai đó chắc không có trên trần gian, em đưa anh vào bằng tiếng hát trong đôi cánh nhung thiên đàn. Em ơi lâu đài tình ai đó sáng như thì thưa anh chị em, chúng ta cứ tưởng bảo rằng là lâu đài tình ái đó chắc không có trên trần gian, vì chẳng có tình yêu nào mà bền vững, chẳng có tình yêu nào mà hoàn toàn mọi hai người chung thủy với nhau mãi mãi, chẳng có tình yêu nào đẹp mãi mãi. Cho nên mới bảo rằng tình chỉ đẹp khi còn dang dở, đời mất vui khi đã vẹn câu thề. Ai đã vẹn câu thề rồi, sỏ nhẫn rồi, ký bản án chung thân rồi, thấy rằng tiêu rồi. Lúc mà chưa lấy sao mà nó đẹp thế, lúc mà còn dang dở sao mà nó nhớ thế, lúc mà xa cách rồi thì nghìn trùng xa cánh, người đã đi rồi còn gì đâu nữa mà khóc với cười. Chúng ta thấy cuộc tình của con người, cuộc tình của giữa người với người, giữa người nam với người nữ, giữa con người với nhau, sao mà nó mong manh thế, sao mà nó mau qua thế, sao mà nó chóng tàn thế, sao mà nó sớm nở chiều tàn vậy. Ấy thế mà Chúa nói với chúng ta rằng ta yêu thương con như là người yêu với người yêu, như là người tình với người tình. Đây này, anh chị em nghe lời sách tiên tri Jeremia trong bài đọc 1 nói: đây lời Chúa phán với tôi rằng, ngươi hãy đi và la vào tai Jerusalem rằng. La có nghĩa là hét. La có nghĩa là nói bé hay nói to? To. Tại sao phải nói to? Tại người ta không chịu nghe. Nghe gì không? Nghe gì không? Rồi nghe, phải nói to thôi mới chịu nghe. Nghe gì không? Nghe gì không? Em nghe gì không hỡi em? Con chim nó hát trên đầu hè. Em nghe gì không hỡi em? Con chim nó hát trên cành tre. Đây, không phải con chim hót mà Chúa phán nghe. Lá vào tay Jerusalem rằng, ta đã nhớ mối tình thanh xuân của ngươi, nhớ đến tình yêu thời đính hôn của ngươi. Mối tình thời thanh xuân, mối tình thời đính hôn của ai với ai? Của ai với ai? Của Chúa với ta. Chúa, tình yêu của Chúa dành cho chúng ta như là người tình với người tình, mà Chúa nói rằng ta đã nhớ mối tình thanh xuân của ngươi, nhớ đến tình yêu thời đính hôn của ngươi. Khi đó ngươi theo ta trong sa mạc, trong phần đất chưa gieo trồng. Lúc ấy Israel đã được thánh hiến cho Chúa và là hoa quả đầu mùa của ngươi. Những ai động đến nó phải đắc tội và chuốc lấy tai họa. Ta thấy Chúa bảo vệ dân Chúa chưa? Ai động đến nó thì chuốc lấy tai họa và lãnh lấy hậu quả. Tại vì ta yêu thương nó, mối tình thanh xuân. Ta đã đính hôn mối tình thanh xuân với ngươi. Ta đã nhớ đến tình yêu thời đính hôn với ngươi. Ta đã dẫn dắt ngươi vào đất phùi nhiêu để các ngươi hưởng dụng hoa quả của nó. Nhưng vừa ở đó các ngươi đã làm dơ bẩn đất của ta và biến cơ nghiệp của ta thành nơi ghê tởm. Các tư tế không nói Chúa ở đâu, họ đã nắm giữ lề luật mà không nhìn biết ta, còn các chủ chăn thì phản bội ta. Đấy, thưa anh chị em, Chúa đã bị người ta là đá giò lái. Chúa đã bị người ta phản bội, Chúa đã bị thất tình. Chúa đã bị thất tình vì Chúa yêu người ta quá, yêu đến mức độ mà coi như đó là thời đính hôn. Ta đã đưa ngươi vào trong sa mạc, vào trong cái nơi mà là như là tuần trăng mật vậy, vậy mà ngươi lại phản bội ta. Ngươi làm dơ bẩn đất của ta và biến cơ nghiệp ta thành nơi ghê tởm. Các chủ chăn thì phản bội ta và các tiên tri thì lại nhân danh Ba-an mà nói tiên tri và chạy theo các bụt thần giả trá. Chủ chăn thì phản bội ta, tiên tri thì chạy theo bụt thần giả trá. Ngày hôm nay có như vậy không thưa anh chị em? Ngày hôm nay các chủ chăn có phản bội Chúa không? Có không? Có không? Chủ chăn thì phản bội ta, các tiên tri thì nói nhân danh bụt thần mà nói. Người ta không nói nhân danh Chúa mà nhân danh bụt thần, nhân danh quyền lực, nhân danh tiền bạc mà nói. Ôi, Chúa của chúng ta bị thất tình rồi. Ôi, Chúa của chúng ta bị bỏ rơi rồi. Chúa của chúng ta bị đá đau lắm rồi, thưa anh chị em. Nhưng Chúa lại phán: hỡi các tầng trời hãy kinh ngạc về điều này, và các cửa trời hãy yêu sầu thảm não, vì chưng dân ta đã phạm hai tội xấu xa. Họ đã từ bỏ ta là nguồn nước hằng sống để đào những giếng rạn nứt không giữ nước được. Họ đã từ bỏ ta là nguồn nước hằng sống mà đi đào những giếng rạn nứt mà không có nước gì cả. Họ đã bỏ Chúa, các chủ trăn đã phản bội lại Chúa, các tiên tri những người nói lời của Chúa thì nhân danh bụt thần mà nói. Họ đã làm ô uế danh Chúa, họ đã chống lại Chúa, họ đã chạy theo tà thần và họ đã bỏ Chúa là nguồn nước hằng sống mà chạy theo để đi đào những cái giếng nước khô cạn. Chúa là nguồn hằng sống, Chúa là nguồn bình yên, Chúa là nguồn hạnh phúc thì không chạy đến, mà chạy đến những cái dòng nước khô cạn là gì? Tiền, tài, danh vọng, chức tước, địa vị, quyền lực, nó chạy theo những cái đó đó thưa anh chị em, là những giếng nước khô cạn. Tiền còn mãi không? Trả lời, tiền còn mãi không? Tình còn mãi không? Danh vọng còn mãi không? Chức tước còn mãi không? Quyền lực còn mãi không? Tất cả không có gì là tồn tại. Vậy mà người ta lại chạy theo, mà người ta bỏ Chúa. Cho nên Chúa mới phải đến trần gian này, Chúa mới phải mặc khải cho thánh nữ Faustina về lòng thương xót của Chúa. Lòng thương xót của Chúa đã có mãi rồi, có từ muôn thuở rồi, từ khi tạo thiên lập địa rồi. Vì thương xót con người mà Chúa tạo dựng con người, vì thương xót con người mà khi con người phản bội Chúa, Chúa vẫn cứ tiếp tục tìm cách để cứu chữa, cứu vớt, cứu độ, cứu rỗi con người. Vì yêu thương con người, vì xót thương con người mà Chúa xuống trận trần gian này chết cho con người, máu đã đổ ra trên thập giá. Ấy vậy mà người ta vẫn khi không em lại ngánh mặt làm ngơ, cứ ngảnh mặt làm ngơ với lòng thương xót của Chúa, cứ phản bội tình yêu của Chúa. Cho nên Chúa phải sai một tông đồ của lòng thương xót là thánh nữ Faustina và sau này là thánh giáo hoàng Gioan Paulo II để đến nói cho trần gian này là anh em hãy chạy đến với lòng thương xót của Chúa là nguồn mạch thương, lòng thương xót là nguồn nước hằng sống, chứ đừng chạy theo những cái giếng khô cạn nữa. Người ta chạy theo giếng khô cạn là tiền tài, danh vọng, chức tước, quyền lực, cho nên người ta đau khổ, cho nên người ta chém giết, cho nên người ta hận thù, cho nên người ta ganh tị, cho nên suốt ngày người ta sống trong bất an, chẳng bao giờ mà thấy bình an được cả. Và Chúa nói với thánh nữ Faustina rằng là con người chỉ tìm được bình an đích thực khi nào họ chạy đến với lòng thương xót của Chúa với trọn niềm tín thác. Và Chúa nói với thánh nữ Faustina qua nhật ký mà Chúa bảo Faustina ghi lại từng câu từng chữ không thêm không bớt rằng những ai đến với lòng thương xót của ta, ta hứa không bao giờ để họ phải thất vọng về không bao giờ. Cho nên lời Chúa mà chúng ta nghe trong bài đọc 1 đó, ngay từ cái ước Chúa đã nói về lòng thương xót rồi, là các ngươi hãy chạy đến với Chúa là suối nguồn, là nguồn mạch thương xót, là nguồn nước trường sinh. Mà ngươi không chạy đến, ngươi lại đi tìm cái giếng khô cạn. Vì người ta đi tìm giếng khô cạn cho nên người ta chết khát, có phải không? Khát đấy mà bảo rằng ra khi lấy nước hằng sống mà uống, nước trường sinh mà uống thì lại không chịu, lại cứ lấy bia mà uống, cứ lấy rượu mà uống, cứ lấy ba si đế mà uống thì làm sao mà hết khát. Càng uống thì lại càng khát, rượu càng uống thì càng sầu. Bảo rằng vô đi uống cho nó quên sầu, đời nó buồn quá mà phải uống. Mà càng uống thì nó lại càng sầu, phải không? Càng uống thì nó lại càng sầu, càng say thì nó lại càng chán nản, nó quay cuồng. Người ta chạy theo danh vọng, chức tước, địa vị, quyền lực, người ta quay cuồng trên thế gian. Và ngày hôm nay thưa anh chị em, những anh chị em từ những tỉnh thành xa xôi, ai là những người mà ở ngoài thành phố Sài Gòn này hôm nay lặn lội đến giáo điểm Tin Mừng này một buổi chiều thứ năm, một buổi chiều bình thường như những buổi chiều khác, mà lại đến đây để đến với suối nguồn lòng thương xót Chúa, xin giơ tay. Những người ngoài thành phố, những người ngoài thành phố đó thưa anh chị em, chúng ta thấy wow, cầm ảnh lòng thương xót Chúa, giơ lên coi thưa anh chị em, một tràng pháo tay thật lớn để chào mừng tất cả những người đã tìm được đến nguồn mạch lòng thương xót của Chúa. Và Chúa nói với anh chị em thế này: ta đưa ngươi vào trong đất này, ta đưa ngươi vào cái đất hứa này, ta đính hôn với ngươi mối tình thuở thanh xuân. Đây là mối tình thanh xuân. Ai là người lần đầu tiên đến với giáo điểm tin mừng giữa đây? Lần đầu tiên, lạy Chúa tôi, lần đầu tiên mối tình của những người lần đầu tiên đến với giáo điểm tin mừng này. Một trong các tay thật lớn cho những mối tình thanh xuân thôi chị em. Đấy, lần đầu tiên anh chị em được Chúa đưa đến đây. Chúa dắt anh chị em vào trong hoang địa nhà bè này. Chỉ có cát, chỉ có nắng, chỉ có gió, chỉ có muỗi, chỉ có mái tranh, chỉ có chật hẹp nóng bức như thế này. Chúa đưa anh chị em vào đây, chứ anh chị em không phải tự mình có thể đến được. Vì Chúa đã kết ước với mình, đính hôn với anh chị em. Đấy, hôm nay là ngày lễ đính hôn của anh chị em. Những người lần đầu tiên đến với giao điểm tin mừng này, hôm nay là lễ đính hôn. Sướng không? Có nhẫn không? Có nhẫn không? Người ta trao em dao gấm lụa, còn anh trao em nhẫn cỏ, mà em phải bận tâm gì? Chúa trao cho chúng ta không phải gấm lụa, Chúa trao cho chúng ta không phải hột xoàn kim cương, mà Chúa trao cho mình cái lời đính hôn này, cái nhẫn cưới này, nhẫn đính hôn của ngày hôm nay. Lần đầu tiên anh chị em đến với giáo điểm tin mừng này là chọn cả trái tim của Chúa, chọn cả lòng thương xót của Chúa, và Chúa trao cho anh chị em. Đây là tấm lòng thương xót của ta trọn vẹn trao cho con. Đây con à, thời đính hôn đây, thời mối tình thanh xuân đây, hãy gìn giữ nó, hãy nuôi dưỡng cái tình yêu ấy. Và hôm nay anh chị em là những người mà Chúa nói trong bài tin mừng ngày hôm nay: phúc cho các con vì mắt các con đã được. Mắt mà nghe à, cái bà này thì phải nói to lên chứ. Phúc cho các con vì mắt các con đã được. Phúc cho tai các con vì tai các con đã được. Rồi bây giờ nói mắt thì chỉ vào mắt, nói tai và chỉ vào tai, có đúng không? Phúc cho mắt các con vì các con đã được. Phúc cho tai các con, bà kia tai chỉ vào mũi. Cái bà này. Cái lời nói và việc làm nó phải đi đôi với nhau. Nhiều khi ta nói mà ta là mà ta làm không đúng, nói một đàng làm một nẻo. Cho nên tôi mới bảo anh chị em chỉ vào tai chỉ vào mũi là như vậy. Mình tập làm sao đó để lúc nào cũng vậy, cái phản ứng tự nhiên của mình là nói thế nào thì làm như vậy, không sai chạy. Lời nói của tôi đi đôi với việc làm của tôi. Tôi nói cái gì thì tôi biết tôi nói cái gì. Tôi nói cái gì thì tôi biết tôi phải làm cái gì. Và tôi làm cái gì thì tôi biết rằng tôi đã nói cái gì. Đấy, phúc cho mắt anh em vì anh em đã được. Phúc cho tai anh em vì anh em đã được. Hôm nay đến đây cho em thấy rõ, thấy rõ. Đến mà xem, đến mà xem, nếm thử mà coi Chúa thiện hảo nhường bao. Những người ở nơi khác, những người ở nước ngoài, họ khao khát được đến đây lắm thưa anh chị em, mà họ không được, không có điều kiện, không có thời giờ, không có điều kiện để đến đây. Có nhiều người khao khát được đến để cảm nhận được kín mốc lòng thương xót của Chúa nơi giáo điểm tin mừng này, nhưng mà họ chung không được. Cho nên chúng ta là người có không có phúc mà không biết mà nói à. Cho nên chúng ta là người có Chúa tôi, phúc mà bé như vậy thì ai mà thấy phúc đâu. Mình là người có phúc thì phải hét lên chứ: tôi là người có phúc, người có phúc. Phúc đâu thấy gì đâu, mặt buồn thấy mồ thì mặt méo xẹo mà phúc đức gì. Chúng ta là người có phúc thì phải tươi lên, phải giơ tay lên hân hoan phấn khởi lên, làm cho mọi người cảm thấy rằng tôi là người có phúc. Tôi là người có phúc. Phúc gì đâu thấy gì đâu. Cho nên người ta đến, người ta nhìn thấy mình là người có phúc, tươi cười hân hoan như vậy, rõ ràng người ta thèm lắm. thèm có được những giây phút mà cười thoải mái như thế này, thèm có những giây phút mà thư giãn như thế này, thèm có những giây phút mà ngồi cả 3 tiếng đồng hồ mà vẫn không mệt, mà vẫn không nóng, mà vẫn không khát, mà vẫn không đói, mà vẫn cứ muốn ở lại mãi. Đây là cái hạnh phúc, vì chúng ta là người có. Mà nếu chúng ta không đến, mình là người vô. Đến đây mà không cảm nhận lòng thương xót Chúa cũng là người vô. Đến đây mà ra về không thực hành lòng thương xót Chúa thì thật là người vô. Coi chừng, coi chừng, đừng hãnh diện rằng ta đã đến lòng thương xót Chúa rồi đó nha. Ta là người có phúc, không ai có phúc bằng ta. Ta đã đặt chân đến giáo điểm tin mừng này, không có đâu. Nếu mình đến đây, mình không dìm vào đại dương lòng thương xót Chúa, mà chỉ đến đây cưỡi ngựa xem hoa, mà chỉ đến đây vui cho hết bao đêm dài, không được đâu. Đến đây phải dìm vào lòng thương xót Chúa, phải dìm mình vào trong những chuỗi kinh mân côi, phải dìm mình vào trong chuỗi kinh lòng thương xót Chúa, phải dìm mình vào trong thánh thể của Chúa. Vì mỗi buổi chiều anh chị em thấy một tiếng đồng hồ trôi qua rất nhanh, một tiếng đồng hồ chúng ta dìm mình vào trong lời kinh mân côi, trong lời kinh lòng thương xót Chúa trước Chúa Giêsu thánh thể. Phải dìm vào, phải ngấm vào, phải sâu vào, phải lắng vào thì mới có phúc. Và cái lắng, cái sâu, cái đậm ấy nó ra, vậy nó bung ra làm chứng, như vậy mới là người có phúc. Nào bây giờ mấy chị em nghe và thấy những người đã được Chúa ban ơn phúc như thế nào. Còn chúng ta có một người anh em,
con không thấy đường rõ cha.
Sao?
Dạ con bị tật vì mắt không thấy đường.
Phúc cho anh em vì mắt anh em thấy, mà đây một người anh em mắt không thấy nhưng mà lên đây để làm chứng cho chúng ta. Trước mắt con là khoảng mấy ngàn người đang đứng trước mặt con, đang muốn nghe con, là những người mắt con không thấy bằng con mắt trần gian, nhưng con mắt đức tin của con đã sáng hơn những con mắt trần gian. Chia sẻ về con mắt đức tin, con đã thấy Chúa như thế nào. Giới thiệu mọi người con tên gì, ở đâu và làm gì.
Dạ con tên Paulo Lê Luận, con ở huyện Cẩm Mỹ. Cách đây con
bao nhiêu tuổi?
Dạ con năm nay 49.
Con làm gì?
Con đi đờn đám cưới.
Con đi làm đám cưới á?
Dạ đi đờn.
À đờn đám cưới. Dạ. Tưởng đi làm đám cưới. Rồi con đi đờn đám cưới rồi con mắt con bị như vậy từ bao giờ, như thế nào, chia sẻ cho mọi người.
Dạ thưa cha, trước tiên con xin chào cha và chào cộng đoàn. Thì con bị từ năm 79 đến giờ. Từ năm 79 bị tật đến giờ, bị tai nạn rồi nó mù đến giờ luôn.
Thì là bao nhiêu năm rồi?
Dạ 30 mấy năm, 39 năm rồi.
39 năm không thấy bằng con mắt xác thịt, con mắt trần gian. Con đã thấy bằng con mắt đức tin như thế nào? Đã được Chúa soi sáng cho con thấy lòng thương xót Chúa như thế nào? Con chia sẻ cho mọi người.
Dạ thì nói chung là Chúa ban cho con rất nhiều ơn, mà con cũng ngu dại là em không có nhận ra được. Thời gian sau này con nhận ra thì con cảm thấy con rất hối hận. Vì con mắt của con, vì con hồi xưa con hay trách Chúa lắm, vì sao con cầu nguyện với Chúa mà con không được sáng mắt. Con rất buồn. Mà sau này con mới hình dung ra được là cái số mạng con Ngài đặt thập giá cho con. Con xin vâng lời, con không có buồn gì nữa. Đến giờ này con cũng không là buồn nữa, mà nhưng có một số bệnh trong người con là hồi cách đây cả 2 tháng về trước là cho con cầm cha cha cảm ơn. Và con tự nhiên con là bị gan, con bị viêm xy gan B và men gan cao 97, con bị thận, bị tim, bị bao tử, bị rối loạn tiền đình, bị viêm xoang nặng lắm, bị gai xương sống trong người con là bệnh nhiều lắm. Con mới buồn quá, con tuyệt vọng quá. Thì bà chị dâu con mới đưa cái máy của cha 500 bài giảng về cho con nghe. Con nghe con cảm thấy con phân chân lại. Thì con có điện lên cho cha, xin cha cầu lòng Chúa thương xót với hội đồng áp xanh cầu đồng. Thì là thay là người con nó phì bự đó lắm, sưng lên hết, con không đi đợn được nữa. Thì mới 2 ngày thôi là con đã bị xẹp người xuống. Con xẹp xuống mà con bất ngờ quá, mới con mới ra mới siêu âm xét nghiệm máu lại 2-3 lần thì tự nhiên là con cảm thấy hết bệnh xy gan B, hết hết luôn men gan và hết luôn sỏi thận, hết luôn bệnh tim. Đó. Rồi Chúa còn để lại cho con một cái bệnh viêm xoang và rối loạn tiền đình. Với Ngài sinh sống chắc Ngài thử thách con. Con xin vâng lời. Với có một niềm con rất vui sướng là khi con khẩn cầu Ngài cho con xin một đứa con trai. Con xin mà con nói giờ con có hai đứa con gái rồi, con mù lòa, gia đình con đơn chiếc lắm. Ngài con nay mai con đi lấy chồng rồi, con buồn lắm. Con rất thích em bé. Ngài hân huệ cho con đi, con gì con cũng nhận hết. Mà nhưng trong lương tâm con á, mơ ước của con chắc Ngài biết rõ rồi. Tự nhiên Ngài ban cho con xin một đứa con trai, con rất mừng. Alleluia, alleluia. Rồi bấy nhiêu ý kiến như vậy thì con làm chứng lòng Chúa thương xót đến với con. Chúa thương con rất nhiều, mà không riêng con, cả mọi người luôn. Xin mọi người đừng có nản lòng, cố gắng tin thác vào Chúa. Mỗi lần con buồn, con hay cầu nguyện với Chúa, con cảm thấy tâm hồn con rất thanh thản và rất tự tin. Một người khuyết tật như con đi ra đường không bao giờ tự tin được, mà lắm lúc con xin Chúa đồng hành với con. Những công việc gì trên đường đi lát bước của con đều xin Chúa dắt dìu con. Con cảm ơn.
Thưa chị em, trước mắt chúng ta là một chàng thanh niên rất là đẹp trai, khỏe mạnh và đầy lòng tự tin, tin vào quyền năng lòng thương xót của Chúa. Và những con mắt trần gian chỉ nhìn thấy sự trần gian, còn những con mắt đức tin phải nhìn thấy những cái gì vượt ra ngoài, vượt lên trên và nhìn vào bên trong của những sự việc. Với tất cả những gì anh đã vừa mới nói, vừa mới xác tín, những người sáng mắt, những người đang nhìn bằng con mắt xác thịt, tự hỏi lại: tôi đang nhìn thấy gì? Hay là Chúa nói với chúng ta rằng: các ngươi có mắt mà như mù vì không nhìn thấy gì cả, không nhìn thấy lòng thương xót của ta, không nhìn thấy hình dạng hình hài của ta nơi những người anh em của mình, mà chỉ nhìn thấy tiền tài, chỉ nhìn thấy danh vọng, chỉ nhìn thấy tiền thôi. Mắt thấy tiền thì sáng lên, tôi gọi là phải gặp tiền mắt sáng như đèn pha, mà thấy Chúa mắt tối tăm, nhìn người anh em cũng tối tăm. Những con mắt xác thịt ơi, những con mắt xác thịt ơi, hãy nhắm lại đi để nhìn bằng con mắt đức tin. Người anh em của chúng ta đang được cái phúc đấy, phúc lắm anh ơi. Chúng tôi không được phúc như anh đâu, mặc dù người ta bảo rằng anh thật vô phúc vì anh bị mù, nhưng con mắt đức tin anh mở ra, anh là người có phúc hơn chúng tôi, những con người sáng mắt. Xin tặng anh cái máy 500 bài giảng lòng thương xót Chúa anh đã nghe. Đây là 500 bài trước, còn bây giờ là 500 bài mới với những chứng nhân tại giáo điểm tin mừng tháng 3, tháng 4 và tháng 5. Chúa chúc lành cho anh.
Con cảm tạ cha và em đồng xin cha với cộng đồng xin cầu nguyện cho con.
Rồi con, ông giới thiệu cho mọi người biết ông tên gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Dạ, con xin kính chào cha.
Rồi, cứ khỏi chào, lên đây là nói luôn, có kính chào, kính bái biếu, kính gì cả nhá. Người ta bảo kính chào, kính gửi, kính thưa thì không cần, kính biếu thì tôi nhận chua rồi. Cuộc đời chán lắm, thôi đừng bỏ kính đi nhá, bỏ hết kính đi.
Con là Phêrô Vũ Đinh Thuận, 64 tuổi. Vợ con là Maria Đỗ Thị Hiền, 60 tuổi, hiện hôm nay có đi dự lễ.
Gọi lên.
Vâng, vợ con bệnh quá nãy cha có đi học. Thì con hiện ở giáo xứ Vĩnh Phước, Hà Phước Lý, địa phận Xuân Lộc. Thì con hôm nay con xin làm nhân chứng, mà nhân chứng thì con ước ao lâu lắm rồi, mà hôm nay con mới có tiện đi. Và con xin nói nhân chứng như sau. Ngày 13 tháng 7 vừa rồi là vợ con là tính thứ 5 đi lòng thương xót Chúa nơi giao điểm, nhưng mà con cháu gái mà không đi được. Nguyên ngày hôm đó vợ con xỉu 2 lần, té 1 lần. Thì con viết thư cho cha. Thì đúng sáng hôm thứ 6 thì là cha thì bắt đầu, thường thường con đi lễ về, thì con vẫn chờ vợ con dậy để con dìu dắt ra nhà sau đánh răng rửa mặt. Nhưng con hôm thứ sáu đó thì con dậy, con dậy thì tự nhiên con thấy động đằng sau, con thấy vợ con đi bộ ra đằng sau. Đó là một điều hồng ân Thiên Chúa đã ban cho con. Và con có một người con gái 36 tuổi, một tháng rưỡi nay không điện thoại, gọi tới gọi lui, không ngày nào cũng gọi mà không bắt được điện thoại. Thì con cũng xin cha cầu nguyện hôm đó là đúng 12 giờ rưỡi cháu nó gọi điện về cho con biết tin tức của cháu. Đó là hai cái hồng ân của con mới đây. Còn bây giờ con xin nói cái hồng ân của con mà đúng là cho con cảm đi, mà đúng là thuốc kỳ diệu của Chúa ban cho con. Con bị gai cột sống thần kinh tọa năm 1990, chữa hoài đâu cũng không khỏi, đi đến đâu thì thầy lang thầy thuốc chỉ chữa nát cả tảng ra thôi, không khỏi được. Đi thuốc tây bảo sống để cho người, chết mang đi. Đến năm 2005 thì một bà chị hàng xóm xa nhà con 50 mét thôi, chị bảo thôi chú Thuận ơi, giờ này chú bệnh quá rồi, chú đi làm việc tông đổ cho Chúa, đọc kinh cầu xin ơn trên thì có lẽ là chú sẽ được khỏi bệnh. Thì con bảo năm nay mà em đi làm nhà thờ, cha xây nhà thờ cực lắm mà đau quá đâu làm nổi, nhưng mà theo thánh ý Chúa lại soi sáng cho con ra là một quả quá trình. Thì trong khi đó đi làm thì cha xây nhà phục vụ đầu tiên, thì con ra không có đứng làm được, xúc đập đổ 7 xe cát lên xe rùa là hai cái hông này nó nhói không cho đứng. Thế con đi về nhà, con nghỉ trưa con nằm, thì tự dưng con nằm con cũng giang tay như Đức Chúa Giêsu chịu nạn á, con đau quá và không chịu nổi rồi. Thế con đang nằm thì có một cái ông thầy la, ông đi chiếc con ra vào, thì ông bảo tôi biết ông làm việc tông đổ cho Chúa thì dạy tôi bắt mạch, tôi cắt thuốc cho ông. Vợ con ở nhau sau nhà nghe thấy thì là bắt đầu bảo là không có la hết, tinh lăng băm thôi, tốn biết bao nhiêu tiền của nó bao nhiêu năm giờ rồi không có hỏi. Con vẫn cứ lặng lẽ để cho ông cắt thuốc cho con. Thì ông bảo rằng bây giờ cái thuốc này là ông uống, ông sẽ khỏi làm việc tông đổ cho Chúa. Trong cái thuốc này thì ông nên nhớ rằng 7 cái mệt vịt, cái mệt con vịt đó là nó ở xương xa, nó chỉ về phong thần kinh tọa. Thì ông xin cho tôi 7 cái mệt vịt, ông sẽ cho một xì rượu, sáng ông uống một chút mà tối đi ngủ uống một chút thôi, kèm theo với thuốc. Thì một cái xì rượu đó thì không phải uống cái rượu công mà phải pha một phần mật vịt mà 3 phần nước sôi. Thì đúng sự thật, khi mà ông cắt thuốc cho con xong đó, thế thì bắt đầu anh em nói chuyện. Thì ông nói là tôi cũng làm việc tông đồ, tôi tên thánh là Vicente, nếu ai ở đây ở Bảo Lộc sẽ biết ông thầy. Ông thánh là Vicente, thầy Bảo Lộc và giáo sứ Thánh Mẫu Bảo Lộc là Bảo Lộc. Thì đó là một phương thuốc, con nghĩ rằng tự dưng Đức Mẹ sẽ đưa một người thầy đến mà cho con được khỏi bệnh. Một thời gian nữa bắt đầu con làm việc tông đồ, thì con lại bắt đầu nói chuyện về cái vụ gai cột sống. Mà đúng gai cột sống này đúng là tôi chữa Đức Mẹ cho con bài thuốc đi, không ai cho con bài thuốc hết á. Con đi chữa, có khi người ta bảo là bây giờ đi mổ thì nó sẽ bị liệt cái thần kinh. Thế con cũng tối sớm chỉ đọc kinh cầu nguyện thôi, đọc kinh cầu nguyện. Thế thì tự dưng con bé con của con nó đi vô nhà xứ, sách lớp 12 ngày xưa là ở giáo xứ con đồng quê mà hiếm lắm đâu có. Thì bắt đầu vô cha xứ thì mua một số đó để cho các em sinh viên mượn học. Thì con mượn về học thì trong đó là có một cái bài thuốc là gai cột sống. Thế bắt đầu cậu tự dưng con chữa lấy, thì đúng là hồng ân Thiên Chúa ban cho con lại khỏi gai cột sống. Thế khi được 4 năm sau con lại trở về, nó thoái hóa thần kinh tọa, con lại xin 7 cái mật vịt nữa con uống khỏi luôn. Năm 2005 này gai cột sống của con nó quật lại, con bị con bỏ nó hút, thì lưng con đập với bộ tường, thế là con tưởng nó đau cho sơ thôi. Thế là con đi mua thuốc tây uống không khỏi, lên bệnh viện chụp phim gai đốt 1, đốt 4 và đốt 5. Con lại về con làm thuốc. Thì thời gian trước là vợ con chữa cho con, bây giờ vợ con bệnh rồi thì con chỉ có đắp thuốc xong thì con nằm ở đó, con mở máy ra con nghe là giờ lòng thương xót 15 phút, thì lưng nó con hơi nóng nóng rồi, thế là con về cái bệnh con chữa. Thì là bắt đầu 20 phút thì con bảo con của con là la làm cái việc mà xoa bóp lưng cho bố. Thì đúng con có 11 ngày là con khỏi cái đau lưng cho đến giờ. Đó là một cái hồng ân của con thôi, còn vợ con nữa.
Còn vợ
cha
nữa.
Con nói vâng. Vợ con năm 2000 bắt đầu đi chữa bệnh tim, bỏ bệnh viện 115, làm 13 tháng trời không tìm ra bệnh, về nhà. Về nhà nằm lên một cơn sốt thập tử nhất sinh. Lúc đó là coi như là xin cha đến sức dầu rồi các hội đoàn thể đến đọc kinh là tưởng làng chết. Khi chuyển về chữa lấy thì hóa ra cái suy thận mạng giai đoạn cuối nó hành. Thế bắt đầu vợ con bắt đầu suy thận mạng. Thì các cháu nó bảo là bây giờ thì nhà mình neo người lắm. Thế thì thôi thì cho mẹ thẩm phân phúc mạng, mổ bụng để truyền dịch. Vợ con truyền dịch được 2 năm. Thế về sau này nó bị lại túi mật nó bị nhiễm trùng, lại phải trở về chợ rẫy cắt túi mật. Cắt túi mật xong lúc đó là coi như không thẩm phân phúc mạc được nữa mà phải chạy thận. Thế vợ con chạy thận từ thời gian đó đi vô bệnh viện như điên cơm bữa, cứ nằm một tuần bác sĩ đuổi chán lại về. Về xong thèm bệnh viện lại vô. Vô xong đến cuối năm 2015 này thì là đúng đó thời gian phải kịch liệt với gia đình nhà con. Vợ con nằm viện thì bắt đầu là ở bệnh viện quận 2 vợ con chạy thận, thì bệnh viện quận 2 nói là thôi các em ơi cho mẹ về lo hậu sự đi. Thế thì con có một cái đứa cháu nó cũng sốt sáng lắm, nó gọi điện ngay cho dòng ra nhà con chịu các phép để chuyển cho em về Chợ Rẫy. Khi nhà con sang Chợ Rẫy rồi thì là coi như vậy là nằm ở đó họ điều trị. Họ điều trị được một tuần thì mới được cái cuối tuần, đầu tuần vô cuối tuần là coi như là bất tỉnh từ 6 giờ chiều hôm nay cho đến 7 giờ sáng mai, là không biết bắt 7 giờ sáng mai mới tỉnh dậy. Tỉnh dậy thì thôi lúc đó là coi như là xong rồi. Bác sĩ nói là bà này có hồn hoàn lại á, tỉnh lại thì phải một năm mới có trí nhớ. Bắt đầu lúc đó con nói thật với cha với tất cả bà con đoàn tinh nói quỷ với nó ma mới nói lung tung lẳng nhảng lắm. Thế thì con ở dưới nhà các cháu nó gọi điện về, thế thì con cũng xin một trai phép mê mang một áo dòng cho vợ con mặc. Thế thì sang bên đấy các tối các cháu nó cho bị dấu mới đọc kinh, rồi các cháu nó là mở cái điện thoại để cho nghe lòng tiếng xót. Thì là lúc đó chú ban lại trở lại tỉnh lại bình thường. Bình thường đến tuần thứ hai lại bắt đầu ngất đi một tăng nữa. Thì bác sĩ chạy thận ấy thì bảo là thôi cho mẹ về đi, còn một bác sĩ nữa người công giáo bảo thôi các em ơi cho mẹ về đi để cứu lấy phần linh hồn. Nhưng mà các cháu nói là thôi bây giờ cho mẹ về tội quá, còn nước còn tát. Thế nằm đến tuần thứ ba lại bị lên một cơn nữa thì các cháu nó cũng chưa có về. Đến tuần thứ năm là bắt đầu kịch liệt quá là thôi bác sĩ là cho về để lo hậu sự chứ không thể cứu nổi nữa. Thế thì khi con về thì có tầm 8 giờ tối về, thì khi con về đến nhà con đang lo liệu con chắc không sống nổi thì con cũng xin cha xứ tất cả đến là cho chó phép. Thế rồi từ hôm đó là đi là coi như là chịu các phép mà cho xin bây giờ ở nhờ hồng ân Thiên Chúa. Con phải nói là gia đình con nhờ cảm tạ hồng ân Thiên Chúa, vợ con sống đến ngày hôm nay mà hôm nay lại tới dự thánh lễ ở lòng giao điểm. Mà
hallelujah. Thưa anh chị em, chúng ta phúc cho mắt chúng ta vì đã được thấy và bé thế và chừng không nhìn thấy gì. Phúc cho mắt chúng ta vì đã được, phúc cho tai chúng ta vì đã được những chứng nhân của lòng thương xót Chúa. Cả một gia đình, người chồng, người vợ và đứa con quá là lạ lùng, quá là tuyệt vời với những căn bệnh mà thuốc men trần gian không thể làm gì được nữa. Chúa đã làm những điều hơn cả mong đợi. Đứa con mấy chục năm không liên lạc mà nó còn quay trở về với bố mẹ. Xin cảm ơn ông đã đến đây chia sẻ với cộng đoàn lòng thương xót Chúa, đã cho chúng tôi có phúc. Vì nếu ông không lên, ông không nói, chúng tôi không nghe. Ông không lên, chúng tôi không nhìn. Mà không nghe, không nhìn thì chúng tôi không thấy, không cảm nhận được lòng thương xót của Chúa. Vì Đức Giáo Hoàng nói rằng ngày hôm nay người ta cần những nhân chứng hơn là những thầy dạy, cần những người làm chứng hơn là những thầy lý thuyết, những thầy giảng suông. Cảm ơn ông, cảm ơn Chúa đã gửi ông đến cả một gia đình của ơn phúc lòng Chúa thương xót. Thưa anh chị em, chúng ta thấy là còn nhiều cái cánh tay giơ lên để cho mọi người thấy được lòng thương xót của Chúa, nhưng mà rất tiếc thời giờ không cho phép mấy anh chị, những anh chị em ấy đứng lên để chúng tôi được nhìn thấy là đủ rồi. Mời tất cả những nhân chứng đứng ở trên này, mời tất cả những nhân chứng ấy đứng lên đây. Không thể nói hết được, chỉ cần giới thiệu chị tên gì ở đâu thôi.
Thưa cha, con là Anna Nguyễn Thị Hải, giáo xứ Hàm Long ạ.
Được ơn gì nói ơn gì thôi, được rồi.
Thưa cha, con được nhiều ơn lắm ạ.
Ơn gì?
Thưa cha, con được bảy ơn ạ.
Thôi vắn tắt thôi, ơn chữa lành, ơn gì thôi.
Vâng. Thưa cha, con được ơn Chúa chữa lành cho con đôi chân, con bị thấp khớp ạ.
Vâng.
Thế rồi ơn thứ nhất là Chúa ban cho con là lấy chồng ngoại đạo, nhưng mà các cháu vẫn được rửa tội và con sống theo đạo nghĩa thì là
rồi.
Cho con được rửa tội cho các cháu. Đấy. Thế rồi thì là ơn thứ ba là nhà con là người bên lương, thế rồi nhà con cũng lại được Chúa soi sáng cho nhà con, cũng lại được theo Chúa, thế rồi được rửa tội, rồi được làm con cái của Chúa. Vâng. Thế rồi con cũng được các cháu là con cũng được thông gia với các cụ cố ạ. Thưa cha, thế còn ơn thứ bảy nữa là nhà con nằm viện thì mổ được như vậy là ba lần, mà bác sĩ thì không cho chuyển viện, thế nhưng mà con chạy đến nhà thờ Thái Hà để con.
Bây giờ sao? Bây giờ
nhà con được Chúa chữa lành ở nhà con mà được như vậy là được Chúa chữa lành ở nhà con, bây giờ là không bị tắc nghẽn cuống phổi nữa.
Thưa anh chị em mãi từ Hàm Long mà đến đây. Cả một gia đình ơn phúc, là người chồng không có đạo, người chồng trở lại đạo, rồi các con trở lại đạo, rồi Chúa chữa lành bệnh tật thân xác, bệnh tật tâm hồn. Còn anh tên gì, anh ở đâu?
Dạ, kính thưa cha, kính thưa cộng đoàn.
Không, đừng có kính nữa. Tên gì ở đâu?
Dạ, con là Vũ Thành.
Ở đâu?
Ở thị trấn Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc.
Rồi, Vĩnh Phúc, anh được ơn gì kể luôn, được Chúa chữa cái gì?
Con không có đạo, con là người bên lương.
Wow, cho một tràng pháo tay hôn thưa anh chị em.
Em chồng con đấy không có đạo ạ. Vâng. Thưa cha, bây giờ em còn nói được ơn của Chúa thì cha cho em còn nói ạ.
Hay quá, cho một tràng pháo tay nữa thưa anh chị em. Một người không có đạo từ mãi ngoài
Vĩnh Phúc,
Vĩnh Phúc, tỉnh Vĩnh Phúc, Hải Phòng hả?
Vâng ạ.
Vĩnh Phúc đến đây để chia sẻ với chúng ta rồi. Con theo đạo gì?
Dạ, con theo đạo Phật ạ.
Rồi.
Vâng. Thưa cha và thưa cộng đoàn, tức là con từ lâu rồi thì gia đình con thì cũng ở gần nhà thờ chợ Tân Đỉnh Tam Đảo hay là cũng nghỉ mát. Thế nhưng mà thực ra là con thì đi theo đạo Phật. Thế thời gian gần đây ấy, thì chị con là chị Hải đây, thì con đi nghỉ mát ở trên Tam Đảo thì cũng cho con một cái đài. Thì con nghe thấy là lòng thương xót của Chúa, cha giảng hay quá. Thế con mới nói chuyện với chị Hải con là bây giờ nếu như mà được đi hoặc là được gặp cha thì mừng quá, mà em cũng muốn được sống trong cái tình thương của Chúa. Thế chị Hải bảo con là để chị xem nếu như mà tới đây mà có được cái có một cái dịp nào đấy thì chị xem sẽ nghiên cứu để cho chú đi. Thế thì cũng phải nói là với công đoàn là hình như là con được thường lòng thương xót của Chúa từ cái lúc mà con nói với chị con và con chuẩn bị để đi vào trong này thì gia đình con gặp được rất nhiều cái may mắn. Người ta phá chợ của khu du lịch, người ta phá hết đi, thế là không có cái chỗ để kinh doanh nữa. Thế nhưng sau này thì đến bây giờ, đến ngày hôm qua là con nghe được các con nói điện là bố nhà mình bắt thăm được cái khu vực mà ở cái khu chợ giáp với đường cái rất rộng và rất đẹp, vị trí gọi là đứng số 1, số 2 đấy. Thì con nghĩ là đây cũng là nhờ lòng thương xót của Chúa, con được nhờ ơn và sự thác tín của Chúa. Con xin cảm ơn.
Tôi hỏi anh chị em ở trong đây, những người công giáo mà mình bắt thăm được chúng một cái chỗ mà mua bán ngon lành, chúng bắt thăm được cái chỗ mà cửa hàng tốt, có bao giờ nghĩ rằng đó là ơn của lòng thương xót Chúa không? có bao giờ mà mạnh dạn đứng lên mà nói với mọi người rằng con thấy rằng đó là ơn của lòng thương xót Chúa và lặn lội từ ngoài Bắc lên đến giáo điểm Tin Mừng này để làm chứng không, mà lại là một người Phật giáo, có hay không? Hay là may thôi, hên thôi, nhờ chạy trọt thôi, nhờ quen biết thôi, nhờ đút lót thôi, đánh người chạy đi không đánh người chạy trọt, phải không? Không,
dạ,
người ta từ bãi Tam Đảo mà người ta đến đây mà mình thì bảo đánh người chạy đi không đánh người chạy trọt, chỉ nghĩ rằng lo chạy trọt thôi mà không nghĩ rằng đó là ân huệ hồng ân của lòng thương xót Chúa. Cười nổi không thưa anh chị em? Không cười nổi đâu. Tôi thấy phải thinh lặng lại, trầm lắng lại mà nhìn một người Phật giáo, một người anh em của mình ở mãi miền Bắc mà đến đây lặn lội nghe cái máy giảng lòng thương xót Chúa mà cảm nhận được. Chúng ta nhiều người nghe, ai đã cảm nhận được hỡi những người công giáo? Mình cười, sao mà cười nổi, cười ra nước mắt. Tôi đang cười ra nước mắt vì tôi thấy được rằng là những người Phật giáo họ được ơn lòng thương xót Chúa lạ quá. Đáng lý ra thì tôi đã chấm dứt bài giảng ở đây, nhưng mà không biết Chúa thúc đẩy thế nào mà anh này anh lên, và đúng một hai người, người bên trái người bên phải là hai người mà chứng nhân Chúa muốn cho họ nói. Tôi không thể cắt được vì đây là cái điều quá sức tuyệt vời. Một người thì chồng đã quay trở về, các đứa con quay trở về rồi, bao nhiêu những ân lành. Một người Phật giáo mà nhận ra rằng đây là ơn phúc của lòng thương xót Chúa, con nhận được nhiều lắm, mà những cái đó là ơn của lòng thương xót Chúa. Anh chị em mình công giáo có nhận ra điều đó hay không thưa anh chị em? Còn rất nhiều người ở đây nữa, rất tiếc là thời giờ không cho phép. Con ở đâu?
Dạ.
Ở đâu?
Dạ, cha con ở Đồng Nai.
Rồi, ở Đồng Nai con ở đâu?
Thưa cha, con ở Thanh Hóa.
Ở Thanh Hóa. Rồi, con ở đồng ở đâu?
Dạ, con ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
Ở Bà Rịa Vũng Tàu, con ở đâu?
Thưa cha, con Đồng Nai.
Ở Đồng Nai, con ở đâu?
Thưa cha, con ở Bà Rịa Vũng Tàu ạ.
Bà Rịa Vũng Tàu, con ở đâu?
Thưa cha, con ở giáo xứ Hòa Thuận ở Bà Rịa Vũng Tàu.
Thưa anh chị em, đây Bà Rịa Vũng Tàu, đây Thanh Hóa, đây Đồng Nai. Những nhân chứng của lòng thương xót Chúa. Thưa anh chị em, chúng ta hãy nhìn đi. Nhìn đi, phúc cho mắt chúng ta vì đã được nhìn thấy những nhân chứng lòng thương xót Chúa. Phúc cho tai chúng ta vì đã được nghe họ nói về ở họ ở đâu và họ đến đây để họ làm chứng cho lòng thương xót Chúa. Nhưng mà vì không có thời giờ mà chúng ta còn lại một cái một em ngồi trên cái này, bế đấy, em bế em bên đây thưa anh chị em.
Thì con lên đây, con đứng trên này, đứng sang bên cạnh, đứng bên cạnh con cao, đứng bên cạnh.
Cho một tràng pháo tay thưa anh chị em. Con giới thiệu cho mọi người biết con tên gì, con bao nhiêu tuổi, con ở đâu?
Con tên là Trần Thị Kim Ngân, con 13 tuổi, con ở Đồng Nai.
Tên gì?
Phạm Thị Kim Ngân.
Phạm Thị Kim
Ngân.
Phạm Thị Kim Ngân, 13 tuổi, Đồng Nai. Thưa chị em, cho bé đưa bé cao lên cho bé thấy, mọi người thấy bé 13 tuổi. Rồi, con được Kim Ngân, được ơn của Chúa như thế nào bé 13 tuổi, kể cho mọi người nghe.
Hồi trước thì con bị gãy rất là nhiều, gãy xương, được cha long cầu nguyện nên bây giờ con không có gãy nữa.
Anh chị em ngồi xuống, tại vì ở xa ồn ào quá. Ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống. Anh chị em ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống. Chị kia bế con ngồi xuống cho những người xa họ thấy. Ngồi xuống, những người xa ngồi xuống. Rồi anh chị em cứ ngồi xuống. Rồi con đứng trên này tí xíu nữa. Rồi anh đứng lùi lại. Không, không, không. Anh đứng lùi vào bên, anh đứng lùi vào bên. Rồi, mà cảm ơn những anh chị em này, chúng ta có thể xuống được rồi nha. Cảm ơn anh chị em, xuống để cho nó đỡ. Rồi, cảm ơn con. Rồi, bé Kim Ngân 13 tuổi là bị bệnh xương thủy tinh, phải không Kim Ngân?
Dạ.
Hồi xưa xương con hay bị gãy như thế nào, chia sẻ cho mọi người.
Bị gãy rất là nhiều lần.
Hồi xưa là, anh chị em biết là cái bệnh này gọi là bệnh xương thủy tinh, tức là xương nó giòn như thủy tinh, đụng vào thì nó dễ gãy. Mà bé nó 13 tuổi, con cao được bao nhiêu mét? Mấy cm? Anh chị em đoán nó cao được bao nhiêu cm? 60 hả? 2, 4 chắc 60cm. 3 găng tay. 13 tuổi, 3 găng tay mà bị bệnh xương thủy tinh. Xưa nó bị cứ đục vô là gãy, đục vô là gãy, mà là một trong những chứng bệnh rất là hiếm và rất là khó chữa, vẫn chưa tìm được chữa ở trên thế giới này. Rồi con được Chúa chữa lành làm sao để hôm nay con lên đến đây con nói cho mọi người, nói to lên ngân.
Dạ, hồi trước thì con biết là cha không có làm lễ ở Giáo xứ Chí Hòa nữa. Bây giờ thì nhóm đồng thương xót của con đã biết cha làm lễ ở đây rồi nên con mới tới được đây.
À, rồi tay chân của con thì nó còn bị gãy nhiều xưa nữa hay không?
Dạ không.
Rồi con nói cho mọi người về lòng thương xót của Chúa thương con như thế nào để cho những người còn đang khỏe, những người còn đang cao, những người còn đang mạnh mà họ dùng cái khỏe, cái cao, cái mạnh của họ, họ đi kiếm tiền, họ đi bắt nạt người khác, họ đi bóc lột người khác, họ đi chèn ép người khác, chứ họ không dùng cái cao, cái khỏe, cái mạnh của họ để đi loan truyền lòng thương xót Chúa. Con nói cho những người ấy để họ biết mà đi loan truyền lòng thương xót Chúa, làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Con thấy Chúa thương con như thế nào và con muốn nhắn nhở mọi người như thế nào, chia sẻ cho mọi người đi con.
Con thấy Chúa rất là thương con. Từ hôm con 7 tuổi là con đã biết đọc kinh Văn Côi rồi. Thì tới lúc đó thì con cũng không biết nhắm. Tới lúc đó thì con không có được học giáo lý ở nhà thờ. Thì con không có biết nhắm, con chỉ biết đọc kinh Lạy Tre với kinh Kính Mừng, kinh Thánh Văn thôi. Từ 10 tuổi, từ 9 tuổi thì con được rước lễ và con đã biết Trang Long, biết về lòng thương xót của Chúa. Thì con đã thấy rất là yêu Chúa và con rất muốn được đi lễ ngày thường, nhưng mà ba mẹ con cứ đi làm không à. Con chỉ được đi lễ Chủ Nhật thôi.
Rồi con biết đọc biết viết không?
Dạ con biết.
Anh chị em nhìn tay nó đi. Nhìn tay nó đi. Đấy, biết đọc biết viết đi thưa anh chị em. Rồi con biết đọc kinh lòng thương xót Chúa từ bao giờ anh dạy cho con?
Từ năm 11 tuổi. Thì từ lúc mà con 8 tuổi biết Cha Long mới là con, mẹ con đã kêu con vô hội đồng thương xót. Thì con không có đọc, con lúc đó là con không biết đọc. Thì cứ thấy người ta đọc sao, còn nguyện sao thì con đọc theo. Nhưng mà từ hôm 11 tuổi là con đã biết viết, biết đọc rồi. Thì con đã tự đọc sách thắng được, tự hát được và đã làm chứng cho Chúa rất là nhiều lần ở trên nhà thờ con.
Có thấy xấu hổ không thưa anh chị em? Tôi thấy xấu hổ. Tôi sẽ thấy xấu hổ. Còn chân, còn tay, còn khỏe mà có khi chẳng chịu đọc, chẳng chịu viết, chẳng chịu học, chẳng chịu đọc kinh, chỉ chạy theo tiền, chỉ chạy theo danh vọng, theo chức tước thôi. Còn đứa bé nó 13 tuổi mà tay chân nó như thế này, xương thủy tinh nó như thế này mà nó đọc được, nó viết được, nó lần chuối Văn Côi, nó lần chuối lòng thương xót Chúa, nó hát được và nó đã đi làm chứng được. Thưa anh chị em, nó đã đi làm chứng được rồi, còn tôi thì sao? Người ta rất cần những nhân chứng mà tôi thì sống phản chứng. Người ta rất cần những con người của lòng thương xót Chúa, sống lòng thương xót Chúa cho nó ra, mà tôi không sống được, tôi không làm chứng được, tôi lại phản chứng. Xấu hổ lắm thưa anh chị em, đau buồn lắm thưa anh chị em. Mối tình của Chúa dành cho nó vẫn còn mãi mà chúng ta thì lại thờ ơ với Chúa, ta phản bội Chúa, ta đã chê trách Chúa quá nhiều rồi. Thưa anh chị em, thời kỳ đính hôn ấy đâu rồi? thời kỳ mà Chúa đính hôn với tái đâu rồi, còn nhớ hay không? Em còn nhớ hay em đã quên? Không cười được đâu thưa anh chị em. Cười làm sao được? Chỉ cười được à? Làm sao mà cười được khi mà thấy cái hình hài nó như thế này, khi mà thấy một đứa bé nó như thế này, mà nó mạnh dạn, nó nói rằng con đã làm chứng được, con đã học được, con đã đọc được, con đã viết được, con đã lần Chúa mân côi, con lần Chúa lương xót Chúa từ bé. Còn tôi tới bây giờ, bao nhiêu Chúa mân côi tôi lần, bao nhiêu Chúa làm thương xót tôi lần, bao nhiêu lần tôi làm chứng hay tôi phản chứng cho Chúa. Hả? Nói gì? Trả lời đi. Con hát cho mọi người nghe về lòng thương xót Chúa đi con.
Lạy Chúa Giêsu.
Thưa mọi người, con thấy xã hội bây giờ không còn như ngày xưa nữa. Rác thải, tội lỗi không còn nữa. Và con xin hát một bài hát. Bài hát này giống như cha lau vậy đó. Để cho mọi người nói gương cha lau, để đi phục vụ lên truyền lòng thương xót của Thiên Chúa. Bài hát này tên là Con Đường Yêu Thương. Ước mong mình sẽ trở thành đôi tay của Chúa, có tấm lòng yêu thương của Chúa. Như là Thánh Maria thuở xưa, như mẹ Teresa Calcutta. Theo Chúa vào đời tươi mát chào đón, theo Chúa vào đời tươi ngon an bình, theo Chúa vào đời từ đôi tay nhân ái.
Con nói nó đi.
Nói.
Em tặng chị.
Tặng cái gì?
Em tặng đài 500 bài giảng của cha Long cho chị.
Cảm ơn em.
Tôi run quá, chỉ sợ cái thằng đó là nói là anh tặng em. Mày còn biết điều đấy con, mày còn biết phải quấy nữa. Tại vì là thằng đó nó bé, con bé này nó 10 tuổi, con bé này 13 tuổi. Nó bé là nó to cao như vậy nhưng mà nó nhỏ tuổi. May mà em tặng chỉ, nhưng mà không có anh tặng em mà chết tôi. Thưa anh chị em, cái lời cuối của anh bé Ngân làm tôi suy nghĩ nhiều. Suy nghĩ nhiều. Anh chị em có nghe không? Xã hội ngày hôm nay tội lỗi quá. Con người ngày hôm nay tội lỗi quá. Chính vì vậy mà Chúa mới sai những chứng nhân lòng thương xót Chúa như là bé Ngân, như là những anh chị em vừa mới lên đây đứng trước mặt chúng ta, từ Đồng Nai, từ Bình Dương, từ Móng Cái, từ Hải Phòng đến đây, để cho chúng ta thấy rằng thế giới này còn có phúc lắm. Con người ngày hôm nay còn có phúc lắm, vì còn lòng thương xót của Chúa. Vô phúc cho thế giới này, vô phúc cho con người ngày hôm nay nếu họ không biết đến lòng thương xót của Chúa, họ không cảm nhận được lòng thương xót của Chúa thì đúng là đại họa, đúng là vô phúc. phúc cho anh chị em hôm nay được Chúa cho một bữa tiệc quảng đại để chính mắt thấy, chính tai nghe, rồi mỗi người chúng ta làm gì. Thánh nữ Faustina được Chúa truyền lệnh phải nói mỗi người Kitô hữu phải ra đi loan báo và làm chứng cho lòng thương xót của Chúa bằng tất cả những phương tiện của mình. Bằng tất cả những phương tiện của mình. Nghe gì không? Nghe gì không? Có nghe lệnh của Chúa không? Hay là chỉ vui thôi? Chỉ thỏa mãn vì những cái gì mình vừa mới được nhìn thấy? Không đâu. Chúng ta mắc một cái nợ. Vì đã được nghe, đã được thấy, đã được phúc như vậy mà không biết dùng cái phúc ấy để sinh hoa kết trái thì vô phúc đại họa cho chúng ta đấy, thưa anh chị em. Ra đi loan báo và làm chứng cho lòng thương xót Chúa. Thánh nữ Faustina nói mỗi người Kitô hữu phải ra đi loan báo làm chứng cho lòng thương xót Chúa bằng bất cứ phương tiện nào mình có thể. Phần thiếu sót còn lại Chúa sẽ bù đắp. Và những ai loan báo và làm chứng cho lòng thương xót Chúa, Chúa gìn giữ họ như vinh quang của Chúa. Chúa chăm sóc họ như người mẹ chăm sóc con thơ. Và giờ ra đi của họ là giờ ra đi trong bình an. Phúc cho chúng ta. Hallelujah. Xin cho chúng con thấy mình có phúc. Hallelujah. Xin cho chúng con biết đem cái phúc ấy giới thiệu cho mọi người. Hallelujah.